Đô thị Tàng Kiều, chương 5 1198 đến 1, tin cảnh cáo, 1, góc truyện audio.com. Khi Diệp Lăng Phi và Diêu Dao đi vào trong biệt thự, Bạch Tình Đình đang ngồi ở phòng khách nói chuyện phiếm với Vô Tiêu Tiếu. Sau khi thấy Diệp Lăng Phi và Diêu Dao đi vào, Bạch Tình Đình đứng dậy đi đến trước mặt Diệp Lăng Phi và hỏi. Ông xã, khi nãy em nghe Tiêu Tiếu nói một chút chuyện, những chuyện đó đều là thật sao? Bà xã, em nói chuyện gì vậy? Diệp Lăng Phi không rõ khi nãy Vô Tiêu Tiếu đã nói gì với Bạch Tình Đình, hắn cũng không biết nên trả lời thế nào. Bạch Tình Đình nhìn Diêu Dao đang đứng bên cạnh Diệp Lăng Phi một cái và nói. Chính là chuyện của Diêu Dao đấy. Ồ, em nói chuyện của Diêu Dao à, vậy thì em hỏi cô ấy đi. Diệp Lăng Phi cất bước đi về phía phòng ăn và lẩm bẩm. Để xem thử sáng hôm nay ăn gì nào, bụng anh đói chết đi được. Diệp Lăng Phi chưa đi được mấy bước thì nghe thấy Vô Tiêu Tiếu nói một cách trách móc. Diệp đại ca, hôi chết đi được, cả người anh đầy mồ hôi, lẽ nào anh không đi tắm sao? Ừ, anh quên mất. Diệp Lăng Phi nghe Vô Tiêu Tiếu nhắc thì mới nhớ ra là mình vẫn chưa tắm, hắn nói. Bây giờ anh đi tắm đây. Nói rồi hắn chạy vài bước xuống dưới lầu. Bạch Tình Đình gọi Diêu Dao đến ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách. Sau khi Diêu Dao ngồi xuống thì Bạch Tình Đình mới hỏi một cách nhẹ nhàng. Khi nãy chị nghe Tiêu Tiếu nói vài chuyện liên quan đến em, những chuyện này đều là thật à? Diêu Dao gật đầu, Bạch Tình Đình nói. Em nói tối qua ông xã chị cũng ở quán ba sao? Anh ấy làm gì ở quán ba vậy? Diêu Dao còn chưa nói thì Vô Tiêu Tiếu ngồi bên cạnh đã nói. Còn làm gì nữa chị còn không biết sao, em thấy rất có thể Diệp đại ca ở trong quán ba uống rượu với gái rồi. Chuyện này thì chưa chắc, Bạch Tình Đình khi nghe Vô Tiêu Tiếu nói như vậy thì tỏ ra rất tin tưởng Diệp Lăng Phi, cô nói. Tối hôm qua anh ấy đi họp, có thể là sau khi họp xong anh ấy đi đến ba uống rượu cùng bạn thôi, chuyện này không có gì đâu. Hơn nữa tối qua dã thú cũng đi mà, bọn họ là anh em, cùng nhau uống rượu thì cũng chẳng có vấn đề gì cả. Chị quá tin anh ấy rồi. Vô Tình Đình nói xong rồi thì nhìn sang Diêu Dao và nói. Giống như những cô gái ngốc như Diêu Dao vậy, đi tin đồng hương của cô ấy đấy. Bạch Tình Đình không để ý đến câu nói này của Vô Tiêu Tiếu, cô quay mặt nhìn sang Diêu Dao và nói. Diêu Dao, có chuyện gì cần chị giúp một tay không? Chuyện này, không cần đâu chị. Diêu Dao nói, khi nãy Diệp tiên sinh đã giúp em nghĩ ra một cách rất tốt, cách này phải cần đến sự giúp đỡ của Tiêu Tiếu đấy. Bạch Tình Đình và Vô Tiêu Tiếu đều ngạc nhiên, Vô Tiêu Tiếu biết khi nãy Diệp Lăng Phi và Diêu Dao đã nói chuyện riêng với nhau rồi. Dựa vào sự hiểu biết của Vô Tiêu Tiếu đối với Diệp Lăng Phi thì cô đã đoán ra được Diệp Lăng Phi nói không chừng sẽ bày ra chủ ý xấu cho Diêu Dao, bây giờ nghe Diêu Dao nói như vậy thì trong lòng Vô Tiêu Tiếu thầm nghĩ mình quả nhiên đoán không sai, Diệp Lăng Phi quả nhiên đã bày ra chủ ý, chỉ là Vô Tiêu Tiếu không ngờ chuyện này lại có liên quan đến mình, nghe khẩu khí của Diêu Dao dường như là đang cần mình giúp đỡ. Vô Tiêu Tiếu hỏi, Diêu Dao, nói đi, rốt cuộc là muốn mình giúp gì? Diêu Dao kể lại chuyện mà Diệp Lăng Phi đã nói với Diêu Dao cho Vô Đình Đình và Bạch Tình Đình nghe, Bạch Tình Đình sau khi nghe tên của Tiêu Vũ Văn thì cô cười to lên và nói. Ông xã chị đã nghĩ đến cô ấy, chính xác để cô ấy đi làm chuyện đó vốn không phải là chuyện gì khó khăn cả. Cách hay, góc truyện audio.com, tên khốn nạn đó phải bị trừng phạt một cách xứng đáng. Vô Tiêu Tiếu nghe Diêu Dao nói xong thì cô vỗ vỗ tay, Vô Tiêu Tiêu tỏ vẻ rất hài lòng với kế hoạch này, cô nói. Diêu Dao, để mình xem, chúng ta cứ làm như vậy đi, để mình đi tìm Tiêu Vũ Văn, nhờ cô ấy giúp chúng ta tìm một vài thứ, sau khi tìm xong thì từ từ trừng phạt tên khốn nạn đó. Diêu Dao vốn đã hạ quyết tâm trả thù Sở Thiếu Quân, nhưng sau khi nghe thấy câu nói này của Vô Tiêu Tiếu, Diêu Dao đột nhiên lại do dự, Vô Tiêu Tiếu nhìn thấy bộ dạng do dự của Diêu Dao thì cô nói. Diêu Dao, cậu do dự gì vậy, tên khốn nạn như Sở Thiếu Quân phải chịu sự trừng phạt thích đáng, ai mà biết hắn đã làm chuyện này bao nhiêu lần rồi, cậu nói có đúng không? Tiêu Tiếu, mình chỉ cảm thấy mình và hắn đều là người cùng sống trong một thành phố, như vậy. Diêu Dao nói xong thì bị Vô Tiêu Tiếu ngắt lời. Diêu Dao, đến lúc này rồi cậu không thể nhẹ dạ được, cậu không nghĩ đến Sở Thiếu Quân đã làm những chuyện gì, nếu tối qua cậu không gặp phải Diệp đại ca thì cuộc đời cậu coi như xong, lẽ nào cậu không yêu bạn trai cậu sao? Nếu để bạn trai cậu biết chuyện này anh ấy sẽ phản ứng thế nào, nói không chừng các cậu sẽ chia tay đấy, chuyện này ảnh hưởng rất lớn đấy, nếu là mình thì mình sẽ không nhẹ dạ vậy đâu. Bạch Tình Đình vốn không xen vào chuyện này vốn không liên quan nhiều đến Bạch Tình Đình, tuy Bạch Tình Đình đối với tên nhóc Sở Thiếu Quân có thể coi nhẹ chuyện này nhưng cô dù sao cũng không phải là những sinh viên này, vốn không thể hiểu rõ trong lòng họ rốt cuộc đang nghĩ những chuyện gì, theo Bạch Tình Đình thấy thì cô không nên nói là tốt hơn. Diêu Dao nghe Vu Tiêu Thiếu nói như vậy thì cô cắn chặt môi và lặng lẽ gật đầu, coi như đã đồng ý với lời nói của Vu Tiêu Thiếu. Diệp Lăng Phi đã hẹn với Dã Lang là gặp nhau ở biệt thự ở bờ biển Dương Quang. Sau khi Bạch Tình Đình và Minako đi khỏi, một mình Diệp Lăng Phi ngồi trong hồ bơi trên lầu, tay trái hắn cầm ly cà phê, Chu Hân Mính đang được người nữ hộ lý dìu đi lên lầu. Ông xã, Chu Hân Mính đang mang thai, bụng rất to, cô vừa đi đến dọn đến đây, lại mới mang thai nên chưa có kinh nghiệm gì cả. Diệp Lăng Phi nhìn thấy Chu Hân Mính thì hắn vội vàng chạy lại đỡ Chu Hân Mính và dìu Chu Hân Mính ngồi xuống. Rồi lập tức Diệp Lăng Phi xua tay bảo người hộ lý đi ra khỏi đây. Diệp Lăng Phi cầm ly cà phê uống một ngụm rồi đặt xuống lại, hắn xoay người sang Chu Hân Mính cười nói. Hân Mính, bây giờ em cảm thấy thế nào? Rất tốt, Chu Hân Mính nói, ở đây có thể nhìn thấy biển, em rất thích ở đây anh à. Chu Hân Mính nói rồi xê xê người, Diệp Lăng Phi vội vàng đỡ Chu Hân Mính và nói một cách lo lắng. Hân Mính, em phải cẩn thận nhé, bây giờ cơ thể em như vậy không được đi lung tung đâu, cử động cũng phải cẩn thận một chút, em nói có đúng không? Ừ, em biết mà ông xã. Chu Hân Minh nói đến đây hơi ép giọng xuống và nói. Ông xã, tối qua anh đi họp rốt cuộc là vì chuyện gì vậy? Ai, chuyện này nói ra thì dài dòng lắm. Tay phải Diệp Lăng Phi cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Chu Hân Minh đặt lên trên đùi hắn và nói một cách nhỏ nhẹ. Là đặc công Pháp và đặc công ở đây mở cuộc họp, cục trưởng cục công an thành phố Triệu Đào cũng có mặt, đơn giản chính là đặc công Pháp đã nắm bắt được một số tình huống, muốn anh cũng tham dự vào hành động mà bọn họ đã chuẩn bị, nhưng đối với tên đặc công khốn nạn Son đó, anh thấy không nên tín. Cốc truyện audio.com, nhiệm hắn, tên khốn này chuyện gì cũng có thể làm được, nói là để anh đi làm con mồi nhưng anh thấy đến lúc đó anh sẽ bị hắn bán đứng, cho nên anh sẽ không tin tưởng vào tên khốn đó, nhưng tên khốn này trong tay lại đang nắm một vài tin tình báo mà anh không có, bây giờ anh lại phải hy vọng hắn cung cấp cho anh một chút tin tình báo, tóm lại chuyện này rất phiền phức. Chu Hân Mính nghe Diệp Lăng Phi nói đến tên Son thì cô nói. Ông xã, anh và Son biết nhau à? Đương nhiên là biết rồi, trước kia tên đặc công người Pháp đó đã gây ra cho tổ chức Lang Nha không ít phiền phức đấy. Diệp Lăng Phi nắm lấy tay Chu Hân Mính và nói, nhớ lại năm đó tổ chức súng ống đạn dược Lang Nha bọn anh khi mới thành lập, ở Pháp vẫn chưa có mạng lưới quan hệ gì cả, Son là đặc công giao lưu qua lại với bọn anh, dã thú thiếu chút nữa là rơi vào tay Son, cho đến bây giờ trong lòng dã thú vẫn còn nhớ rõ chuyện này. Tối qua dã thú đã trả thù một chút à, cũng không biết tên nhóc dã thú đó đã chạy đi đâu rồi, tối qua tại quán ba hắn đã tìm được một cô gái rồi trốn mất. Cách chương.